Cảm ứng thiên vượng biên, phần 37. Chánh văn: tán khí ngũ cốc, lao nhiễu chúng sanh. Nghĩa là phung phí ngũ cốc khiến cho chúng sanh vất vả ưu phiền. Từ trước đến nay, những kẻ phung phí ngũ cốc phần nhiều mắc họa bị sét đánh. Chú thích: ngũ cốc là 5 loại hạt dùng để làm lương thực, có nhiều cách giải thích. 3 cách hiểu thông thường nhất là: 1. Ngũ cốc là mè, hạt kê, lúa gạo, lúa mạch và đậu. 2. Là gạo, đậu đỏ, lúa mạch, đậu nành, hạt kê. 3. Là đại mạch, lúa mì, gạo, đậu nành, hạt mè đen. Thông thường, ngũ cốc được hiểu theo nghĩa rộng là các loại hạt dùng làm lương thực, không chỉ là 5 loại. Bởi lẽ, đối với người dân, cái ăn to như trời, khinh rẻ ngũ cốc chính là khinh nhờn trời, do vậy quả báo ấy rất nặng. Thời cổ, thiên tử đích thân đi cày, thánh nhân coi trọng lúa gạo đều là vì hết sức coi trọng các loại hạt lương thực nuôi sống người dân. Hiềm rằng người hiện thời quăng vứt hoặc là bỏ mặc ngũ cốc vung vãi ở ruộng chẳng thâu nhặt, hoặc để cho một nát trong kho chẳng chịu phát ra, hoặc vứt vào nước lửa, hoặc quăng bỏ mặc cho kẻ khác giẫm đạp, hoặc ăn những thứ tinh túy, vứt bỏ những thứ thô kệch, hoặc do có ngũ cốc quá nhiều mà đến nỗi dư thừa, hoặc cơm canh đã nấu xong mà bỏ mứa, hoặc là lúa má chưa chín mà đã cắt hái trước, hoặc dùng lương thực để nuôi chim, hoặc dùng đậu và lúa mạch cho gia súc ăn, đều là những chuyện tàn hại vật thực của trời quá đáng. Người nông dân cày cuốc gieo mạ đang giữa trưa, mồ hôi từng giọt thấm vào nhánh mạ cắm xuống ruộng, ai biết một mâm cơm từng hạt đều nhọc nhằn. Thử nghĩ, năm đói kém, mỗi hạt ngũ cốc quý như châu báu, sao lại nhẫn tâm coi rẻ, phung phí khi dư giả. Giả sử ai nấy đều yêu quý các sản phẩm nông tang như báu vật, ắt sẽ chẳng đến nỗi có năm mất mùa. Đời Tống, Thượng Thư Phong Tắc thường nói: ta thuở bé đã đích thân gặp ngài Tuyết Đậu, dùng chuyện tiếp phước để dạy người khác như sau: mỗi người chẳng có thọ hay yểu, hễ hết lọc thì chết. Suốt đời này ta tuân theo giáo huấn ấy, đối với mọi việc đều chẳng chịu phung phí chút nào. Chú thích: Tuyết Đậu Trọng Hiển là một vị cao tăng hữu danh của tông Vân Môn trong nhà Thiền, sư họ Lý, tự là Ấn Chi, người xứ Toại Ninh, huyện Bồng Khê, tỉnh Tứ Xuyên. Ngài xuất thân từ một gia đình giàu có, nhiều đời học nho, đã có chí xuất trần từ bé, mong thoát luân hồi. Ngài xin xuất gia với ngài Phổ An Nhân Thẩm để học kinh luận. Về sau, ngài đắc pháp nơi ngài Trí Môn Quang Tổ, theo hầu thầy 5 năm, nắm được đạo của thầy, trở thành tổ trung hưng của tông Vân Môn. Đời Minh, Trương Nghĩa Phương có mấy trăm thửa ruộng, hàng năm thóc do tá điền nạp tô bị để một nát trong kho, thường phải dọn dẹp bỏ đi, đến nỗi dùng mè đen để nuôi lợn, dùng đậu xanh cho trâu ăn. Nếu có người khuyên hắn hãy châu cấp, giúp đỡ kẻ nghèo nàn, túng thiếu, hắn chẳng nghe. Về sau, vào năm Chánh Đức thứ 6, 1511, đê Hoàng Hà bị vỡ, ruộng đồng bị cuốn trôi ra sông. Rốt cuộc hắn đến nỗi bị chết đói. Một bà lão đã từng nấu cơm cho một nhà quan, nấu nhiều món ăn, hễ dư ra bèn đổ xuống mương rãnh. Một hôm bà cụ bị bệnh chết đi rồi sống lại, bảo có hai chiếc thuyền chở những thức ăn đã bị vứt bỏ, hôi thối khôn sánh. Một người dùng roi sắt đánh tôi, bảo đó là những thứ tôi đã vứt bỏ khi còn sống, ép tôi ăn. Gượng ăn mấy miếng, bụng đã trướng lên, chẳng biết khi nào mới hết, biết làm sao đây. Nói xong lại chết. Một kẻ làm công gieo mạ cho người khác, chủ ruộng dùng lúa mạch vụn nấu cơm cho ăn. Gã làm công giận chủ ruộng coi thường mình, đổ món ấy vào bãi phân trâu, ngay lập tức xét đánh chết hắn. Cha của Hy Mẫn Công Trần Dật là người thiện lương nhân hậu. Ông thấy trong tổ kiến nơi nhà xí có một miếng cơm, bèn nhặt lấy rửa sạch rồi ăn. Đêm mộng thấy thần nói: ông chuộng điều thiện như vậy sẽ có phước báo. Chẳng lâu sau ông sanh ra Trần Dật. Trần Dật làm quan tới Thượng Thư, triều đình phong tặng ông tước quan giống như vậy. Chú thích: đây là một quy chế thể hiện sự ân thưởng của triều đình, bắt nguồn từ đời Tống, được hoàng bị vào đời Đường. Khi con cái đỗ đạt làm quan to, cha mẹ sẽ được phong tước giống như vậy, tức là chỉ có danh xưng nhưng không có quyền hạn như người làm quan thực sự. Cha mẹ còn sống thì gọi là phong, cha mẹ đã mất thì gọi là tặng. Thoạt đầu chỉ có cha được phong tặng, mẹ sẽ được gọi tương xứng là huyện quân, phu nhân, nhũ nhân, vân vân, tùy theo tước vị của cha. Đến đời Đường, sự phong tặng này được tính đến ba đời, tức là cha, ông nội và ông cố của người làm quan. Chúng sanh chỉ hết thảy dân chúng, lòng người có ai mà chẳng mong an lạc? Nếu mong cầu nhà mình an lạc mà nhẫn tâm khiến cho chúng sanh nhọc nhằn phiền nhiễu, hoặc là nhà mình đã được an lạc bèn chẳng cần biết chúng sanh đang bị nhọc nhằn phiền nhiễu, sẽ đều là phường bất nhân quá mức. Đời Châu, Nhan Uyên bảo Định Công rằng: Đế Thuấn khéo cai trị dân, chẳng vắt kiệt sức dân. Chú thích: Định Công ở đây chính là Lỗ Định Công, Cơ Tống, vua nước Lỗ thuở ấy. Ông này là em trai Lỗ Chiêu Công, Cơ Trù. Trong thời ông, Tề Cảnh Công nhóm hội chư hầu đã ép bức nước Lỗ, toan bắt giam Lỗ Định Công. Khi đó Khổng Tử đang làm quan đại tư khấu, kiêm tể tướng nước Lỗ. Nhờ khéo léo mưu trí, Khổng Tử đã ngăn được âm mưu của vua Tề. Do vậy, vua Thuấn chẳng khiến cho dân chúng làm loạn, Tạo Phụ chẳng khiến cho ngựa rối loạn. Chú thích: Tạo Phụ là cháu chín đời của Bá Ích, rất giỏi huấn luyện ngựa, phục vụ nhà Tây Châu. Ông đã từng bắt 8 con ngựa hoang trong rừng đào, huấn luyện chúng thành tuấn mã, rồi dâng lên Châu Mục Vương. Do chúng kéo xe rất giỏi, nhà vua thường dùng cỗ xe này để tuần hành, du ngoạn hay săn bắn. Ôi, chim đến đường cùng sẽ mổ, thú đến đường cùng sẽ vồ chụp người đuổi bắt nó. Người đến đường cùng sẽ dối trá, ngựa đến đường cùng sẽ chạy cuồng. Từ xưa đến nay chưa hề có loài nào lâm vào đường cùng mà chẳng trở thành nguy hiểm vậy. Đời Hán, Vương Khôi muốn có công lao bình định ngoài biên ải, bèn dâng sớ tâu xin. Thoạt đầu hòa thân với dân Hung Nô, có thể dùng lợi để dụ họ rồi phục binh tập kích, ắt sẽ phá tan chúng. Chú thích: cho đến hiện nay, các sử gia vẫn tranh cãi về nguồn gốc dân tộc Hung Nô, vì họ không có văn tự, không có sử liệu. Mọi dữ liệu lịch sử về họ hoàn toàn dựa theo sử liệu Trung Hoa, chỉ biết họ là dân du mục sống ở phương Bắc. Những truyền thuyết như người Hung Nô là con cháu của vua Hạ Kiệt hoặc là hậu duệ của người nước Kỷ đều không có chứng cứ khả tín. Thời Hán, nhiều bộ tộc Hung Nô thống nhất dưới sự lãnh đạo của Mạo Đốn Thiền Vu. Các nhà nghiên cứu cho rằng Thiền Vu là phiên âm Sanok hay Sanak, dựa theo cách phát âm hiện thời của người Mông Cổ. Đây là tước hiệu của vị thủ lãnh tối cao. Về sau, tước hiệu này được thay thế bằng danh xưng Khả Hãn, tức Khan, của người Nhu Nhiên, tức Rauran. Họ trở thành một mối đe dọa thường xuyên cho người Hán, vì người Hung Nô thường xâm lăng đất Hán. Khi Hán Cao Tổ Lưu Bang đem 32 vạn quân chinh phạt phản tướng Hàn Tín, đại quân kéo đến Bình Thành, nay là thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, đã bị quân Hung Nô do Mạo Đốn Thiền Vu vây chặt suốt 7 ngày. Về sau, nhờ mưu kế, Hán Cao Tổ thoát khỏi vòng vây, nhưng đại quân bị hao tổn rất lớn. Vua phải xuống nước dùng chánh sách hòa thân, tức là mỗi năm tiến cống gấm vóc, lụa là, tơ lụa, lương thực, rượu ngon, cũng như dâng một số gái đẹp cho vua chúa Hung Nô. Đổi lại, quân Hung Nô không xâm phạm biên cương Trung Hoa. Đình thần, các quan trong triều đều nói cách ấy không thể được, nhưng Vương Khôi tận lực giữ nguyên ý kiến, vua chấp thuận đề nghị ấy, sai hắn làm tướng dẫn 30 vạn quân nấp trong hang núi, sai người dụ Mạo Đốn Thiền Vu vào trong ải mong tập kích hắn. Sự bị tiết lộ, Thiền Vu rút lui, quân Hán chẳng đuổi kịp, lính và ngựa của nhà Hán chết mấy vạn, tiền bạc lương thực bị hao phí chẳng thể kể xiết. Dân chúng lẫn binh sĩ đều oán hận, vua tức giận hạ lệnh cho Đình Úy Vương Khôi tự sát. Từ đó những vị đại tướng như Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh phải dấn mình ra biên cương đổ máu không ngớt. Vương Khôi dẫu chết vẫn còn phải gánh trách nhiệm vậy. Đời Minh, quan tham chánh tỉnh Phước Kiến là Tống Chương quấy nhiễu, khiến cho dân gian nhọc nhằn, tước đoạt tài sản của dân chúng, tính ra mấy vạn lạng vàng. Hắn biếu xén Vương Chấn, bèn được thăng làm bố chánh. Chú thích: Vương Chấn là thái giám dưới thời Minh Anh Tông, rất được vua tin cậy. Hắn chưởng quản tư lễ giám, trông coi Tấu Chương trong ngoài cung, nên dễ dàng thao túng triều chánh. Đến nhiệm Sở, hắn tính toán lấy lại những phí tổn do đã hối lộ để được thăng chức, bèn xét theo từng hộ mà đánh thuế. Dân nghèo bị nhiễu loạn kinh hoàng, khốn đốn, oán than. Do vậy, Đặng Mậu Thất bèn tụ tập bè lũ làm cướp, oai thế chẳng thể ngăn trở được. Tống Chương bị bọn chúng cướp bóc, nhà hắn không còn một người nào sống sót. Chánh Văn: Phá Nhân, Chi Gia, Thủ Kỳ, Tài Bảo, Quyết Thủy, Phóng Hỏa, Dĩ Hại Dân Cư. Nghĩa là phá hoại nhà người khác, chiếm đoạt của cải, phá hoại đê điều, đốt nhà làm hại dân cư. Do vô tâm mà tạo ra chuyện khiến cho người khác ngẫu nhiên bị phá hoại, thì chính mình đã bị tổn đức, huống hồ là vì tiền tài của báo mà khiến cho người khác đến nỗi tan nhà nát cửa ư. Hoặc là công khai cậy vào thế lực, hoặc ngấm ngầm dùng mưu kế. Những kẻ công khai bạo ngược chẳng trốn khỏi phép nước, còn kẻ ngấm ngầm mưu toan có thể lọt lưới, tạo tội càng nặng. Nặng như thế nào? Đáp: xét theo luật pháp trong nhân gian định tội, chứa tang vật như thế nào mà tính nặng gấp 5 lần. Sự ác khổ do bị trừng phạt trong cõi âm thê thảm hơn sự ác khổ trong dương gian. Vì thế, luật trong cõi âm nặng nề hơn luật trong dương gian. Tiết Hoằng Nhân ở Khai Phong, tánh tham lam, âm hiểm. Nhà hàng xóm có một cái ao trân châu, giá trị khôn xiết. Hắn bèn dùng nhiều âm mưu chiếm đoạt, nhưng chẳng được. Do vậy, đặt chuyện vu cáo, phá nát nhà ấy, chiếm được tấm áo ấy vào tay. Chẳng lâu sau, bọn cướp biết được, kéo bè lũ tới cướp đoạt. Hoằng Nhân khoác tấm áo ấy, trèo lên thang, chạy lên lầu. Bọn cướp tức giận, phóng hỏa thiêu đốt, hắn bị chết cháy. Đời Nguyên, tại vùng Chiết Tây, có một nhà có thế lực to lớn. Hai anh em vì cha đã chết bèn tranh chấp. Mễ Tính Phu bèn xúi dục họ kiện nhau, hòng phá nát nhà ấy để chiếm của. Hai anh em nhà ấy đều hối hận, uất ức mà chết. Tính Phu giàu có 20 năm, trong niên hiệu Chí Nguyên, do dính líu đến vụ án phản loạn, họ Mễ bị bắt lên huyện. Trông thấy quan huyện vẻ mặt nghiễm nhiên giống như người em của kẻ bị hại, trong lòng kinh hoàng sợ hãi. Chú thích: Chí Nguyên là niên hiệu của Nguyên Huệ Tông, Thỏa Hoàng Thiếp Mục Nhĩ Tuzan Temer, sử dụng từ năm 1335 đến năm 1340. Viên quan ấy ép buộc hắn phải cung khai thừa nhận tội, hắn phải tiêu sạch tài sản mới thoát tội. Do vậy, hắn phẫn nộ kiện quan huyện lên phủ. Thấy mặt viên quan phủ chính là gương mặt người anh của kẻ đã bị hắn hại thuở trước. Quan phủ dùng khổ hình tàn khốc bức ép hắn nhận tội, cả nhà tám mạng đều chết trong ngục. Ôi, mưu toan xúi dục hết sức kín đáo, cớ sao bị báo ứng thê thảm dường ấy? Há chẳng phải là trong vòng huynh đệ đã vận dụng mưu xảo xấu ác năm phần, sẽ đáng phải thẳng thừng chuốc lấy quả báo ác 10 phần hay sao? Lửa đốt, nước trôi, bất hạnh ngẫu nhiên gặp phải đã là khổ sở khó bề chịu đựng, cớ sao nhẫn tâm phá hủy đê điều, phóng hỏa làm hại? Dân cư đã bị hủy hoại, của cải tích cóp cũng chẳng còn, mạng người mạng vật phần nhiều chẳng thể giữ được, gây hại to lớn, tội ác sâu xa, trời đất khó dung tội ấy được. Đời Nguyên, Trường Xuân Chân Nhân, Khưu Sứ Cơ nói: sửa cầu đắp đường, cứu người chết đuối, cứu người bị hỏa hoạn, đều là những chuyện đại phương tiện. Kẻ phú quý thực hiện sẽ là đức rộng, báo ứng trọng hậu. Kẻ học đạo thực hiện sẽ là công hạnh toàn vẹn, viên mãn. Nếu kẻ kém sức mà thực hiện sẽ càng là chuyện khó có. Chuyện khó mà có thể làm, công đức gấp 10. Ngô Phong Sơn ở Ngô Hưng, ngẫu nhiên lửa bùng lên, cháy lan ra đốt sạch mấy chục nhà. Ông Ngô bỏ tiền tìm người dập lửa, lại còn dập đầu tuôn lệ, đau xót cầu khẩn trời cao. bỗng gió đổi hướng, lửa tắt. Ban đêm, ông mộng thấy thần bảo. Ông từng bỏ ra một món tiền lớn để cứu người chết đuối, nay lại chân tâm cứu hỏa, được cõi trời báo ứng. Thượng đế ban cho ông hai đứa con quý hiển, tăng thọ 12 năm. Phàm cứu tai nạn, nước lửa cho kẻ khác, đạt được báo ứng như thế đó. Nhưng đây vẫn là chuyện nhỏ, làm người bề trên của dân, thật sự có thể tu sửa đê điều sẵn sàng. Chú trọng thủy lợi khiến cho muôn dân chẳng đến nỗi bị khốn khó vì thiên tai, chuẩn bị dự phòng đại hạn, hạn hán lớn, có nề nếp đề phòng hỏa tai rõ ràng khi nóng bức, khiến cho muôn dân chẳng đến nỗi rơi vào tay chúc dung. Công đức ấy càng rộng, cảm ứng ắt sẽ nhanh chóng hơn trường hợp đang nói ở đây. Chú thích: chúc dung là thần lửa. Ông này vốn có tên là Trọng Lê, hiệu là Xích Đế. Theo Sơn Hải Kinh, chúc dung thuộc dòng dõi của vua Chuyên Húc, giữ chức hỏa chánh, trông coi về lửa cho Cao Tân Thị Đế Cốc, nên được hậu nhân tôn là hỏa thần. Theo Huyền Sử Trung Hoa, Toại Nhân dạy dân dùi cây lấy lửa, nhưng dân chúng chỉ biết dùng lửa để nướng động vật. Còn chúc dung dạy dân dùng lửa để nấu nướng nhiều cách, chế ra các chất để giữ lửa, chứ không cần phải dùi cây. Lương Vũ Đế nghe theo kế của Vương Túc, đắp đê ngăn nước sông Hoài để làm ngập thành Thọ Dương. Vua lấy dân binh từ Từ Châu và Dương Châu 20 vạn người để đắp đê. Nhằm tháng mùa hạ, người mắc bệnh dịch chết nằm chồng lên nhau. Đến thu, nước sông Hoài dâng cao, phá vỡ đê ngăn, tiếng vang như sấm rền, vang vọng 300 dặm. Các thành thị, làng xã, thôn xóm dọc theo sông Hoài hơn 10 vạn gia đình đều bị cuốn trôi ra biển. Về sau, Vương Túc mắc tội, cả họ bị tru diệt. Một người họ Nguyễn ở Giang Đô có hiềm khích với người họ Cát, ban đêm bèn đốt nhà người ấy. Lửa cháy lan sang nhà dân tới mười mấy nhà. Bỗng một hôm, nhà họ Nguyễn vô cớ bị lửa đốt trụi, vợ hắn bị chết cháy. Gã họ Nguyễn chạy thoát, bỗng lửa ở đâu bay tới dính vào thân hắn. Trong khoảnh khắc, hắn bị thiêu phồng lên mà chết. Ông Vu Thiết Tiều nói: đào ao khơi dòng, khiến cho thế nước chảy xiết mạnh bạo, lầm lạc phá thủng đê ngăn sông, thắp lửa bắn pháo hoa, pháo theo gió rơi xuống đến nỗi đốt cháy nhà cửa. Dẫu vô tâm phạm lỗi, vẫn mắc tội làm hại mọi người, hãy nên cực lực răn dè. Chánh văn: vạn loạn quy mô, dĩ bại nhân công, tổn nhân khí vật, dĩ cùng nhân dụng. Nghĩa là làm loạn phép tắc khiến cho công sức của người khác bị thất bại, phá hoại vật dụng của người khác khiến cho họ chẳng sử dụng được. Quy mô là như hết thảy các luật lệ, mạng lệnh thuộc về chánh sách giáo hóa. Những thứ ấy thực sự đều liên quan đến sự được mất an nguy của thiên hạ. Phường tiểu nhân đố kỵ công lao của kẻ khác, mong cho người khác bị thất bại, hủy hoại, bèn gây rối loạn. Chẳng biết khiến cho công sức của người khác bị thất bại, thật ra là khiến cho quốc sự bị bại hoại, đã gây hại to lớn, há tội nhỏ nhặt ư? Còn như đối với chuyện của một thân, một nhà mà gây rối loạn đến nỗi hư hoại, thì cũng là kẻ tổn thương thiên lý, chôn vùi lương tâm, tội chẳng khác gì. Trong chiến dịch Hoàng Sóc, Dương Nghiệp phụng mạng đánh nước Liêu, làm phó tướng cho Phan Mỹ tấn công bọn Thảo Khấu nước Liêu. Đã đến nơi, do bọn giặc tấn công Hoàng Châu, Dương Nghiệp nói: thế giặc đang tinh nhuệ, chẳng thể đánh được, hãy nên dẫn binh ra Đại Thập Lộ. Trước đó truyền lệnh cho các tướng trấn giữ Vân Châu và Sóc Châu, tiếp ứng từ Thạch Kiệt Cốc thì mới là muôn phần vẹn toàn. Giám quân Vương Sân chê trách Dương Nghiệp sợ chết, bất đắc dĩ Dương Nghiệp xin dẫn binh đi, bèn căn dặn Phan Mỹ đóng quân ở cửa cốc, chia thành hai cánh là bộ binh và quân bắn nỏ mạnh. Ước định khi Dương Nghiệp dụ địch đến nơi đây sẽ đổ quân ra đánh Sáp Lá Cà, ắt sẽ toàn thắng. Phan Mỹ bèn đóng quân ở cửa cốc. Vương Sân lại cho rằng giặc sẽ bỏ trốn, muốn đoạt công lao, bèn dẫn lính rời đi. Dương Nghiệp dụ quân giặc đến chỗ phục binh, phát hiện phục binh đã bỏ đi mất, vỗ ngực khóc to, rồi lại liều mình quyết chiến, tự tay đâm mấy trăm người rồi mới chết. Nếu chẳng bị Vương Sân gây trở ngại, công đã thành rồi. Triều đình nghe tin hạch tội Vương Sân, gây rối luật lệ trong quân. Vương Sân tự sát, bị lính của Dương Nghiệp xẻo thịt ăn, trong khoảnh khắc hết sạch. Tống Nghệ Tổ, tức Tống Thái Tổ, kiến tạo thành đô Biện Kinh, có chỗ quanh co, khuất khúc, chỗ thẳng, chỗ cong, nhằm để các nơi có thể chiếu ứng lẫn nhau, thật sự là có dụng ý sâu xa. Cho đến khi Thái Kinh chuyên chế nắm quyền, bèn tâu với vua, kiến trúc kiểu ấy chẳng phù hợp với mỹ quan. Vua bèn chấp nhận cho hắn phá bỏ, xây thành mới vuông vức. Trong niên hiệu Tĩnh Khang, Niêm Hãn và Oát Ly Bất vung roi dưới thành, bảo: "Thành này dễ tấn công." Họ sai đặt hỏa pháo bốn phía, thuận theo phương vị mà bắn. Do thành vuông vức, bắn một phát trúng liền, vách thành phía ấy liền chẳng đứng vững được. Người hiểu biết đều tiếc hận. Chú thích: Niêm Hãn, đúng ra phải là Niêm Một Hát. Sử Trung Hoa đã chép sai thành Niêm Hãn, là tên húy của Hoàng Nhan Tông Hàn, con trai của tướng quốc Hoàng Nhan Tác Cải. Còn Oát Ly Bất đôi khi còn phiên âm là Oát Lỗ Bổ, chính là Hoàng Nhan Tông Vọng, là con trai của Kim Thái Tổ Hoàng Nhan A Cốt Đã, quan dân Aguda. Cả hai đều là đại tướng của người Kim thời ấy. Tĩnh Khang là niên hiệu của Tống Khâm Tông, Triệu Hoàng. Khí vật, tức đồ vật, là như giấy bút của văn, hoặc đao trượng của võ, cày cuốc để canh tác, búa đục của thợ. Trong nhà thì là các vật dụng thường dùng, trên đường thì là các vật dụng dùng trong di chuyển như dù, lọng. Xe thì có trục, có đòn, thuyền thì có xào chống, có mái chèo. Dẫu là vật dụng hết sức nhỏ, trong khi cần dùng, nó sẽ có mối quan hệ hết sức thiết yếu. Nếu tổn hại, khiến cho lúc cần dùng sẽ chẳng làm gì được, chẳng có gì hết sức đáng giận hơn. Kẻ làm như vậy có tâm thuộc như thế nào? Hai người họ Từ và Trần ở Hoài Nam đều sống bằng nghề chở thuyền. Họ Trần chèo hơi mau hơn, kiếm tiền nhiều hơn. Họ Từ ganh ghét, thường ngấm ngầm phá hư vật dụng để họ Trần bị khốn đốn. Một tối, hắn ngầm phá gãy mái chèo của họ Trần. Tới lúc bình minh, sợ bị phát giác, hắn bèn nhổ thuyền ra đi. Tới giữa sông, họ Từ bỗng ngã xuống sông kêu cứu. Họ Trần gấp rút muốn ra cứu, nhưng do mái chèo đã gãy, chẳng thể chèo thuyền ra đó được, đành đứng nhìn họ Từ chết. Chánh văn: Kiến tha vinh quý, nguyện tha lưu biếm. Kiến tha phú hữu, nguyện tha phá tán. Nghĩa là: thấy người khác vinh hiển sang cả, mong họ bị lưu đày biếm trích. Thấy người khác giàu có, mong họ tàn mạt. Phàm những ai được vinh hiển sang cả đều chẳng phải là ngẫu nhiên, mà đều là do đời trước người ấy đã tích lũy thiện duyên, vun trồng cội đức từ trước, cũng như do tổ tông tích đức mới bèn có thể được như thế. Kẻ trông thấy tình huống như thế, hãy nên khởi tâm mong mỏi hâm mộ. Chẳng phải là hâm mộ sự vinh hiển sang cả của họ, mà là thật ra là mong mỏi hâm mộ sự tu tập từ trước của người ấy. Nếu mong cho người ấy bị lưu đày biếm trích, tức là chẳng từ chỗ chân thật mà phản tỉnh soi xét bản thân, mà là từ nơi hư huyễn sanh lòng tàn độc, muốn cho người khác cũng phải xuống thấp như ta. Sao lại ngu si ôm lòng tiểu nhân, ghen ghét đến nỗi như thế? Thật ra chẳng hề tổn hại người khác mảy may, chỉ là tự mình tạo ác nghiệp, khiến cho chính mình càng thêm nghèo túng, hèn kém đó thôi. Đời Đường, Liễu Tử Hậu, tức Liễu Tông Nguyên và Lưu Mộng Đắc bị biếm trích, thật ra là do Vũ Nguyên Hành thực sự chủ động gây nên. Chú thích: Vũ Nguyên Hành là chắc thuộc về bên nội của Vũ Tắc Thiên. Nguyên Hành bị giặc giết chết, còn hai ông Lưu và Liễu không sao. Bạch Lạc Thiên, tức Bạch Cư Dị, bị biếm trích thật sự là do Vương Nhai vu cáo hãm hại. Vương Nhai bị bọn hoạn quan giết chết, Lạc Thiên vẫn chẳng sao. Phàm là kẻ đang nắm quyền, giữ đại quyền sanh sát trong tay, coi những viên quan bị đuổi, bị đài như dế, kiến, nào có biết trong nháy mắt thân và đầu của chính mình khó giữ, bọn dế kiến kia ngược lại ngồi xem, cười cợt ta vậy. Huống hồ những kẻ bàn quan chỉ mong người khác bị biếm trích phá tán xuông, há có ích gì chăng? Đời Tống, Vương Bác Văn nắm quyền cai trị công bằng, khoan dung, từng nói: ta suốt đời phán quyết tội lưu đày, chưa hề chẳng ngầm chọn lựa nơi có khí hậu tốt. Quan Thái Tể Đồ Dung mỗi lần tuyển chọn quan lại để phái tới nơi có sơn lam chứng khí đều ngừng bút rất lâu, bảo: ta đã từng đi qua nơi ấy, quan lại phần nhiều chết vì chứng khí, ắt phải chọn lựa người phù hợp thông thổ. Do vậy ông bèn tâu lên vua, xin hãy áp dụng theo quy định ấy. Đấy chính là dụng tâm của bậc thật sự nhân từ. Kẻ mong cho người khác bị lưu đày biếm trích, hãy nên suy nghĩ: giàu có cũng là do bản thân gieo trồng đức, do tổ phụ tích lũy công đức mà nên. Nếu đố kỵ sự giàu có ấy, mong cho họ bị tàn mạt thì là cái tâm như thế nào? Dẫu là kẻ chí ngu cũng chẳng nên không hiểu biết như thế. Xin hãy nghĩ lại, nếu ta giàu có mà kẻ khác mong cho ta bị phá tán, lòng ta sẽ ra sao? Nếu lòng ta giận dữ sẽ biết là lòng người khác cũng giận, lòng người khác cũng giận thì lòng trời há chẳng giận ư? Đối với chuyện này hãy nên quán ba điều. Một là người đó giàu có ắt do đời trước lợi người làm phước mà ra, chuyện này đáng nên noi theo chớ nên ganh tị. Hai là có thể là do người ấy đã khổ tâm lao lực chịu đựng đói rét tích tụ dần dần mà thành dư giả, tuy vẫn do cái nhân trước nhưng thật sự chịu đựng các nỗi khổ, chuyện này đáng thương chớ nên ganh tị. Ba là do vô ý mà đạt được làm giàu bất nhân, nhưng của cải tụ tán vô thường, nước lửa đạo tặc oán gia, con cái bại hoại, bệnh tật quan lại thư kiện đều là những cá nhân gây nên tiêu hao, trường hợp này sẽ tự phá tán suy bại chẳng cần phải ganh tị. Quá như vậy cái tâm sẽ tự bình đẳng. Châu Nghĩa Phu ở Hồng Huyện giàu có, chẳng tiết kiệm, tánh tình phóng túng ngang ngược. Tôn Thức Chi đã từng răng nhắc, Nghĩa Phu tức giận bảo: ngươi biết gì mà dám dính vào chuyện của ta? Do vậy Thức Chi đố kỵ lại nói: ta đành chờ xem hắn suy bại vậy. Đến khi Thức Chi đỗ đạt làm quan trông coi về vận chuyển tại lộ ấy, tỉnh ấy, lần lượt tuần tra tới Hồng Huyện. Đúng lúc ấy có người tố cáo Nghĩa Phu đánh đập người khác ở chợ, Thức Chi bèn giao họ Châu cho quan Tư Thôi thẩm vấn. Chẳng ngờ người tố cáo chết bất ngờ, Thức Chi bèn viện cớ Nghĩa Phu phạm tội mưu sát để phán án tử hình. Chẳng được mấy năm, Thức Chi được chuyển đi làm tào quan ở Hà Bắc, cả nhà bị bọn giặc giết chết chẳng khác Nghĩa Phu. Chú thích: tào quan là chức quan trông coi vận chuyển hàng hóa, đánh thuế cũng như ngăn ngừa chuyện buôn lậu. Than ôi, Nghĩa Phu do cậy tiền tài mà hoành hành bạo ngược, cố nhiên đáng bị suy bại, nhưng Thức Chi lại ôm lòng cừu hận mà phá nát nhà hắn, vì thế trời cũng báo đền bằng cách phá nhà ông ta. Tạo phương tiện cho người khác là tạo phương tiện cho chính mình, đúng là lời luận định chí lý thay. Hết phần 37. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.